Thưa tất cả tăng ni, tất cả Phật tử hiện diện hôm nay. Hôm nay là cái ngày quý kỵ lần thứ 30 của thầy chúng tôi. Toàn thể tăng ni Phật tử xa gần trong nước đều tụ hội về đây. Có những Phật tử ở nước ngoài cũng về dự. Đây là cái tấm lòng quý kính một bậc đạo đức cao thâm mà quý vị đến với chúng tôi. Đó là cái lòng tốt của tất cả quý vị để nói lên cái tâm chân thành của chúng ta đối với cố hòa thượng thầy chúng tôi. Thì toàn thể Phật tử đều không tiếc công, không tiếc của, cố gắng làm sao cho cái buổi lễ được long trọng. Đó là cái lòng tốt của quý vị. Thực tôi không có ý niệm gì phải tổ chức long trọng hết, nhưng vì cái tâm thành của tất cả Phật tử cũng như tăng ni mà tạo thành buổi lễ rất trang nghiêm thế này, đó là cái lòng tốt. Tôi chân thành biết ơn quý vị. Kế đây tôi sẽ có ít điều nhắc lại lời của hòa thượng dạy chúng tôi khi xưa, rồi đó kế đó tôi sẽ giải thích rõ lý do gì tôi chỉ làm Phật sự đến cuối năm này. Tôi lại nghĩ để cho quý vị hiểu rõ, thông cảm cho chúng tôi. Ngày xưa khi hòa thượng còn tại thế, hòa thượng hay nhắc chúng tôi làm Phật sự đừng có nghĩ những cái gì nó hơi nhỏ, hơi ít, như khi lập cái trường Phật Học Viện Huệ Nghiêm, tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm vận động cho Phật tử ủng hộ. Thì lúc đó chỉ ủng hộ có 30 vị thôi, cho nên tôi trình lên hòa thượng ở trường chỉ nuôi 300 vị. Thì hòa thượng bảo tôi rằng sao ít vậy. Tôi thưa vì không có đủ khả năng để lo thêm. Thì hòa thượng dẫn cái câu tục ngữ của người Việt Nam bảo rằng một con trâu cũng mất một thằng chăn, một bầy trâu cũng chỉ một thằng chăn, để khuyên tôi phải mở rộng hơn chứ đừng có hạn chế. Vì vậy mà Phật Học Viện Huệ Nghiêm đến năm thứ hai là tới trên 300 vị. Đó là cái ý mà hòa thượng muốn dạy chúng tôi làm việc đừng có cục hạn, mà phải làm cho rộng, mở cho rộng ra. Với cái tâm thênh thang đó chúng tôi phải cố gắng. Với cái ý chí đó tôi ngày nay tuy làm Phật sự không bì, không dám so sánh với thầy tôi, nhưng mà sự thực cũng là noi theo cái lời dạy đó. Ngày nay chư tăng chư ni ở các thiền viện và ở những cái am thất chung quanh cộng lại thì một con số rất đáng kể, đó là thể hiện theo lời dạy của thầy chúng tôi. Thầy chúng tôi có kể lại đời của thầy tôi chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là vào đạo thì phải cố gắng học. Cho nên những năm còn trẻ, thầy tôi đi học từ Nam ra Trung, rồi cuối cùng xong xuôi mới trở về dạy. Thì đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai, thầy tôi nói rằng mình học rồi thì phải làm Phật sự, phải truyền bá. Thì từ năm 53, hay là nói cách khác là từ năm 46, thì thầy tôi đã mở trường dạy tại Phật Quang. Mãi cho tới ngày tịch, không có những tháng nào, năm nào gọi là ngày nghỉ, không làm Phật sự. Thì như vậy là cái giai đoạn thứ hai thầy tôi làm tròn. Nhưng mà còn giai đoạn thứ ba là thầy tôi bảo rằng giai đoạn thứ ba là nghỉ tất cả việc để chuyên tu, về thất chuyên tu. Nhưng mà chưa kịp nghỉ thầy tôi đã tịch. Do đó cho nên cái sở nguyện của thầy tôi ba phần chỉ thực hiện được có hai phần, còn phần chót là không được. Chính cũng thể theo cái tinh thần đó, tôi đã kinh nghiệm nên tôi cũng nghĩ rằng đối với Phật pháp chúng tôi học được bao nhiêu, tu được bao nhiêu, thấy được những cái gì, chúng tôi cố gắng làm sao phổ biến cho chư tăng, chư ni, Phật tử cùng hiểu biết như chúng tôi. Rồi sau khi làm được việc đó rồi thì chúng tôi phải có một thời gian để chuyên tu, bởi vì việc làm của mình chưa phải tới đó là viên mãn. Đó là cái chặng thứ hai mà tôi thực hiện. Còn chặng thứ nhất thì chúng tôi học thì ai cũng biết rồi. Nhưng muốn để quý vị thấy rõ được cái việc tu hành của chúng tôi và sự truyền bá hướng dẫn tăng ni Phật tử, cũng như đến lúc nào đó, tức là thời kỳ chót, là tôi phải buông tay, không còn lo cho ai nữa. Thì muốn cho dễ thấy, dễ hiểu, tôi minh họa một cái hình ảnh cho quý vị thấy và biết rõ. Minh họa này tôi dùng cái hình ảnh một ngọn núi Bảo Sơn. Có một số người nghe nói ngọn núi Bảo Sơn là ngọn núi quý, ai lên tới đỉnh ngọn núi đó thì được an vui tự tại, không còn khổ đau nữa. Cho nên nhiều người tha thiết muốn tìm cho tới cái núi Bảo Sơn. Nhưng mà trong số đó có một số người băn khoăn tìm kiếm, nhưng mà tìm mãi không ra, không biết cái ngọn núi nằm ở chỗ nào, mà không biết phương hướng. Cho nên rồi ai cũng băn khoăn, không có biết làm sao tìm ra được ngọn núi báo này. Trong đó có một người có đủ phúc, đủ duyên, cho nên tìm. Trong khi tìm kiếm thì bỗng dưng đứng xa 70-80 cây số mà nhìn thấy được cái hình bóng của ngọn núi Bửu Sơn. Thấy rõ không nghi nữa, biết được phương hướng núi ở chỗ nào, hướng nào. Nhưng mà khi thấy như vậy, lý đáng người đó phải thẳng đường để tìm, để đến. Nhưng mà không phải. Khi thấy rồi, nghĩ tới những bạn bè mình, những đàn em út mình, họ muốn tìm mà không biết ở đâu. Mình thấy mình đi một mình đâu nỡ, cho nên rồi kêu gọi tụ họp những người có cái tâm, có cái ý chí muốn tìm đến ngọn Bảo Sơn. Thì khi tụ họp lại đông người để rồi cùng dìu dắt nhau đi đến ngọn núi Bửu Sơn. Nhưng mà khi đó trong số người lại có những người, có người mù, nói hoài, chỉ hoài mà họ không thấy. Bởi vậy nên rồi đi một đổi họ mệt mỏi họ bỏ. Thì có lại người bị cận thị, ở thấy thì thấy gần, xa họ cũng không thấy, thì chỉ bao nhiêu họ cũng chưa thấy, vì đâu có thấy xa được, cho nên họ cũng không thấy. Nhưng mà họ thấy những người đi trước, họ nương đi theo.